Dạ vâng, hồ sơ đợt 2 sẽ gồm 21 nhân vật liên can tới cái việc mà đàn áp rất là đẫm máu đối với lại các giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng năm 2010. Và từ đó đến giờ đó thì nó liên tục có cái hiện tượng là cướp đất của những giáo dân này. Thành ra cái hồ sơ này mang ý nghĩa rất là đặc biệt, bởi vì nó khai thác cả hai phần của cái luật Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ. Và hai thành phần đối tượng chính của cái luật này gồm có một đằng là các giới chức chính quyền là thủ phạm đằng sau các cái hành vi đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng. Và thành phần thứ hai, đối tượng thứ hai là các giới chức chính quyền liên quan đến các vụ tham nhũng lớn. Thì ở cái trường hợp mà giáo xứ Cồn Dầu với cái danh sách là 21 giới chức chính quyền và một số người không thuộc giới chức chính quyền nhưng hợp tác với lại các giới chức chính quyền thì nó bao gồm cả hai khía cạnh là đàn áp nhân quyền và tham nhũng lớn.
Xin cho biết là cái tiêu chuẩn để chọn hồ sơ như thế nào trong cái đợt 1 cũng như cái đợt 2?
À vâng, cái đợt 1 đó thì chúng tôi tập trung nhiều đến cái khía cạnh là đàn áp nghiêm trọng, hiểu theo cái nghĩa là có cái vấn đề đàn áp về thể xác, tức là tra tấn, đánh đập nặng nề chẳng hạn. Thì cái hồ sơ của mục sư Nguyễn Công Chính và bà vợ Trần Thị Hồng đó, nó đặc biệt ở chỗ, ở cái điểm là cả hai người cùng là nạn nhân của sự tra tấn. Là cái điểm này rất là đặc biệt, và chúng tôi đã phối hợp được với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế để mà cùng nhau thúc đẩy cái hồ sơ này. Phía chúng tôi thì chúng tôi khai thác cái luật Magnitsky toàn cầu để nhắm vào chế tài các cá nhân mà liên can tới cái hành vi tra tấn. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế liền sau đó cũng đã chọn cái hồ sơ này để mà thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ, hành pháp Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách quốc gia đáng quan tâm vì lý do đàn áp tôn giáo. Và nếu như Việt Nam bị đưa trở lại cái danh sách ấy, là CPC đấy, thì sẽ có thể phải đối mặt với lại các cái biện pháp chế tài tập thể khác với lại chế tài cá nhân những thủ phạm. Đây là chế tài cả một chế độ. Thành ra hai cái mũi nhọn này đi song song với nhau. Thì đấy là cái tiêu chuẩn của hồ sơ thứ số 1. Hồ sơ thứ hai thì chúng tôi tập trung vào cả cái lĩnh vực là đàn áp, và đồng thời cộng thêm đó là cái khía cạnh tham nhũng lớn. Và chúng tôi đã truy ra và đã thu thập một thông tin về các cái vụ tham nhũng ở thành phố Đà Nẵng mà liên quan tới cái việc mà cướp đất của giáo xứ Cồn Dầu.
Dạ, thưa tiến sĩ, vấn đề đặt ra là tính khả tính của hồ sơ. Thì với hồ sơ thứ hai này, tiến sĩ có dự tính thật? Dạ.
À vâng, cái hồ sơ thứ hai này, cái tính khả tín nó cũng rất là quan trọng. Lý do đó là từ khi hồ sơ mà về Cồn Dầu đó, thì ngay sau khi xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu, khi mà vài trăm công an viên, rồi cảnh sát cơ động, rồi côn đồ này kia được huy động để mà đánh đập những cái người mà tham gia cái đám tang của cụ bà Maya Đặng Thị Tân, 93 tuổi, sắp sửa đem đi chôn tại nghĩa trang của giáo xứ Cồn Dầu, thì thành phố Đà Nẵng đã huy động một lực lượng rất đông đến để mà cản chặn và cướp quan tài, bởi vì họ muốn cưỡng chế và tịch thu cướp đất của nghĩa trang. Liền sau đó thì trên 100 người bị đánh đập và 62 người bị bắt đưa về đồn công an, và họ bị tra tấn liên tục. Có người thì tra tấn một ngày được thả, có người đến 2 tuần mới được thả. Và cuối cùng thì 7 người bị giam lại và bị đưa ra tòa. Thì trong đó có 6 người bị xử án tù. Đồng thời thì có những người chạy trốn được, không bị bắt đó. Thì sau đó thì công an đã truy nã và bắt đánh đập tra tấn. Và có người đã bị tra tấn đến chết. Hai phụ nữ bị đánh đập đến sảy thai. Và cái tình trạng này hết sức là nặng nề, và chúng tôi đã báo động ngay lập tức vào tháng 8 cùng cái năm 2010 đó, thì Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc điều trần. Thân nhân của những nạn nhân đã ra điều trần, và sau đó liên tục mỗi lần mà chúng tôi can thiệp được cho những giáo dân Cồn Dầu mà chạy sang bên Thái Lan để xin tị nạn mà được xét là tị nạn đến Hoa Kỳ định cư, thì chúng tôi lại đưa ra Quốc hội điều trần, bởi chính họ là nhân chứng. Có những người đã từng đi tù và có những người đã từng bị tra tấn cũng đã ra điều trần. Thành ra các cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng đều nhắc đến vấn đề Cồn Dầu. Nhưng quan trọng nhất là năm 2013 thì chúng ta đã sắp xếp để đưa được một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền văn hóa, đã bất chợt hoàn toàn là bất ngờ đối với chính quyền Đà Nẵng, là bà Shahid, Farida Shahid đã bất chợt đã xuất hiện ngay tại giáo xứ Cồn Dầu và đã tự mình chứng kiến được cái cảnh hoang tàn đổ nát, đã nói chuyện được trực tiếp với giáo dân ở đó. chụp được những tấm hình. Và khi quay về thì bà Shahid cùng với lại 4 báo cáo viên đặc biệt khác của Liên Hợp Quốc đã ra một cái bản phúc trình và đã lên tiếng và gọi rằng đây là một vụ cướp đất có cái sự đàn áp ở trong đó. Và phía chính quyền Việt Nam cũng đã trả lời, dĩ nhiên là họ phủ nhận rất nhiều, nhưng mà họ cũng phải công nhận một số cái chi tiết ở trong đó, một số sự kiện chính ở trong cái bản phúc trình của Liên Hợp Quốc. Thành ra về tính khả tín thì chúng tôi có rất nhiều những cái tài liệu của các cái cơ quan hoàn toàn là độc lập, tức là như là Liên Hợp Quốc, cơ quan của Hoa Kỳ và những cái buổi điều trần ở tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông thì những hồ sơ này nhắm vào chính quyền Việt Nam thì chính quyền Việt Nam phản ứng như thế nào thưa ông?
Chúng tôi nghĩ rằng là chính quyền Việt Nam không thể phản ứng được, bởi vì nếu như mà họ lên tiếng để mà lên án thì hóa ra là cấp trên, tức là cấp trung ương đang bao che cho cấp dưới, và như vậy thì họ đang cung cấp cho chúng tôi cái chứng cớ để mà leo thang nâng cấp lên cái danh sách để mà bao gồm cả những cái giới chức chính quyền ở cấp trên. Thành ra họ đang lúng túng ở chuyện ấy. Còn như nếu như mà họ khiển trách và điều tra cấp dưới, rồi truy tố cấp dưới, thì họ lại e rằng nó tạo sự rạn nứt ở trong nội bộ. Nhưng nếu họ không làm cái điều ấy, thì chúng tôi vẫn truy cập được cái trách nhiệm lên cấp trên. Bởi vì cấp trên chắc chắn đã biết, nhưng mà đã không làm gì thì có nghĩa là bao che. Và chúng tôi không những vậy vẫn tiếp tục theo dõi những cái nhân vật mà được nêu danh để xem nếu như mà họ còn tại chức và được khen thưởng, được thăng chức, thì có nghĩa rằng là cấp trên đã không những bao che mà lại còn khuyến khích các hành vi đàn áp, vi phạm nhân quyền hoặc là tham nhũng. Thì cái đó cũng cho phép chúng tôi để mình truy cập lên cấp cao hơn. Thành ra chúng tôi đưa một cái hồ sơ ra không có nghĩa là xong. Và đó chỉ là bước khởi đầu, và tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật cái hồ sơ này.